là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Sáng nay, Ủy ban dân tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh chủ trì hội nghị.
Năm 2020, tỉnh Yên Bái triển khai 146 công trình hạ tầng tại các xã đặc biệt khó khăn.
Hơn 1.000 lượt người được giải quyết chế độ thất nghiệp do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
25 sản phẩm thuốc và mỹ phẩm không đảm bảo chất lượng.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ ghi lại những hồi ức đẹp, tự hào võ anh liệt của các chiến sĩ tham gia cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1915. Cuối chương trình là mục thông tin thời sự quốc tế và thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, tỉnh cam kết sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu giải quyết kịp thời triệt để các nội dung đề nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã. Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tại hội nghị trực tuyến tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp, hợp tác xã bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 được tổ chức trực tuyến tại 11 điểm cầu vào sáng nay 28 tháng 4. Cùng dự tại một số điểm cầu có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ngành, huyện thị, thành phố, đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Trong 3 tháng qua, dịch bệnh COVID-19 đã tác động đến các mặt của đời sống kinh tế xã hội, trong đó có hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn. Trước tình trạng đó, tỉnh Yên Bái đã điều chỉnh kịch bản phát triển kinh tế xã hội năm 2020 và kịp thời triển khai các chính sách của Trung ương và ban hành một số chính sách quan trọng, triển khai thực hiện nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh nhằm ứng phó với tác động của dịch COVID-19. Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã đã nêu lên một số khó khăn vướng mắc do tác động của dịch COVID-19 đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời đề nghị tỉnh giảm tiền điện, giảm thanh tra kiểm tra hàng năm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục thông quan, thanh toán điện tử, đẩy mạnh sử dụng các dịch vụ bưu chính công ích. Các doanh nghiệp cần được hỗ trợ vay vốn, giảm lãi suất, hỗ trợ lãi suất cho vay, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi, phí, gia hạn thời hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp thuế, hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động, chậm nộp bảo hiểm xã hội. Đánh giá cao sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp đã tích cực chủ động khắc phục khó khăn, duy trì sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cam kết sẽ giải quyết kịp thời triệt để những khó khăn vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, trong đó triển khai quyết liệt kịp thời đúng đối tượng, công khai minh bạch các chính sách của Trung ương và của tỉnh đã ban hành nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đề nghị các cấp các ngành cùng cộng đồng doanh nghiệp cần chung tay giảm thiểu những thiệt hại, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng cho việc phục hồi kinh tế khi dịch bệnh qua đi, nỗ lực đạt mục tiêu theo kịch bản tăng trưởng năm 2020. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp những vướng mắc kiến nghị đề xuất của cộng đồng doanh nghiệp, các sở ngành liên quan tập trung triển khai các giải pháp, chính sách tài khóa, thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất để hỗ trợ doanh nghiệp, hướng dẫn doanh nghiệp hộ kinh doanh thủ tục về miễn giảm, giãn thời gian nộp thuế, hỗ trợ miễn tiền thuê đất. Về nhiệm vụ cụ thể, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các doanh nghiệp, hợp tác xã cần nghiên cứu tiếp cận ngay những chính sách hỗ trợ của Trung ương và của tỉnh, đặc biệt là các chính sách về thuế, sản xuất nông lâm nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, nghiên cứu điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh ứng phó với dịch COVID-19. Những doanh nghiệp ít bị ảnh hưởng cần mở rộng quy mô, tăng công suất, tăng giá trị sản lượng, mở rộng mua bán trực tuyến. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các doanh nghiệp, hợp tác xã phải chấp hành tốt chủ trương chính sách pháp luật, các quy định của nhà nước, nhất là pháp luật đất đai, đầu tư, xây dựng, thuế, môi trường, khoáng sản. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Đức Duy đề nghị các doanh nghiệp, doanh nhân cần tăng cường hợp tác, phát huy tính năng động, chủ động, sáng tạo, tinh thần đoàn kết để tháo gỡ khó khăn, tìm kiếm thị trường, không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ quản lý, áp dụng khoa học công nghệ hiện đại, tăng cường liên doanh liên kết theo chuỗi giá trị để phát triển bền vững.
Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái vừa có công văn hỏa tốc số 1179 ngày 28 tháng 4 2020 về việc cho học sinh, học viên, sinh viên đi học trở lại sau thời gian tạm nghỉ học để phòng chống COVID-19. Theo đó, học sinh lớp 5 các trường tiểu học, học sinh các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, học viên các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, các trường trung cấp, sinh viên trường cao đẳng đi học trở lại từ ngày 4 tháng 5 2020. Học sinh mẫu giáo 5 tuổi các trường mầm non và học sinh từ lớp 1 đến lớp 4 các trường tiểu học đi học trở lại từ ngày 11 tháng 5 2020. Học sinh mẫu giáo 3 đến 4 tuổi đi học trở lại từ ngày 18 tháng 5 năm 2020. lưu học sinh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, tỉnh Senyabuli và Viêng Chăn tiếp tục nghỉ học cho đến khi có thông báo mới. Để đảm bảo an toàn các điều kiện an toàn đón học sinh trở lại trường học, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Giáo dục Đào tạo, Sở Y tế, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, các huyện, thị xã, thành phố, hiệu trưởng các trường cao đẳng trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh và các đơn vị liên quan tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ sở giáo dục trong tỉnh tổ chức dạy học đảm bảo an toàn đúng quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Năm 2020, tỉnh Yên Bái được đầu tư hơn 120 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng cho các xã đặc biệt khó khăn. Từ nguồn vốn này, tỉnh Yên Bái thực hiện xây dựng 146 công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, trường học, nhà văn hóa. Trong đó trên 50 công trình đầu tư mới, 70 công trình chuyển tiếp và 24 công trình duy tu bảo dưỡng. Nhờ được đầu tư về cơ sở hạ tầng nên các xã đặc biệt khó khăn đã phát triển kinh tế, giảm tỷ lệ hộ nghèo 6,97% năm. 70% thôn bản trên địa bàn tỉnh được kiên cố đường giao thông nông thôn, 100% trạm y tế cấp xã có đủ điều kiện khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế, 89% hộ gia đình được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.
Hiện nay toàn tỉnh có trên 42.380 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, tăng 454 người so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó 4 tháng qua do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Trung tâm Dịch vụ Việc làm, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh đã giải quyết hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp cho gần 1.000 lượt người, trong đó có gần 400 người được hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng với tổng số chi trả trên 1 tỷ đồng. Ngoài ra, trung tâm còn đẩy mạnh các hoạt động tư vấn giới thiệu việc làm trong và ngoài tỉnh, thông tin về thị trường lao động, tư vấn định hướng nghề nghiệp và giới thiệu việc làm tại các cơ sở. Tổ chức 3 lớp đào tạo nghề cho trên 180 lao động với các ngành nghề như kỹ thuật trồng nấm, trồng cam, chăn nuôi thú y, tư vấn giới thiệu việc làm cho trên 1.000 lượt người, tư vấn về chính sách pháp luật lao động cho trên 1.000 lượt người. Hiện nay trung tâm đang tiếp tục khai thác cung cấp thông tin thị trường lao động, kết nối với sàn giao dịch việc làm của các tỉnh để tư vấn kịp thời cho người lao động.
Tỉnh Yên Bái hiện có 468 cơ sở sản xuất kinh doanh dược phẩm, dược liệu, thực phẩm chức năng và 5 cơ sở kinh doanh mỹ phẩm. Thời gian qua, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh đã kiểm tra 45 cơ sở sản xuất kinh doanh dược phẩm, dược liệu, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố. Qua đó phát hiện một cơ sở không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, 7 cơ sở không xuất trình được hóa đơn mua hàng, một cơ sở còn bán thuốc, thực phẩm chức năng hết hạn sử dụng. Lực lượng chức năng đã lấy mẫu phát hiện 25 sản phẩm không đạt chất lượng, có chứa chất độc hại. Trong thời gian tới, Sở Y tế sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền phổ biến các văn bản quy định mới trong hành nghề y dược, đảm bảo các cơ sở thực hiện đúng quy định của pháp luật. Cùng với đó, hướng dẫn các nhà thuốc, cơ sở kinh doanh ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện kết nối mạng để đảm bảo kiểm soát xuất xứ, giá cả, nguồn gốc thuốc, mỹ phẩm mua vào bán ra tại cơ sở để đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng.
Thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, xóa bỏ được 19 điểm đen tai nạn giao thông đường bộ. Trong đó có 9 điểm đen trên tuyến quốc lộ 37, 1 điểm trên tuyến quốc lộ 32 và 9 điểm trên tuyến quốc lộ 70. Tuy nhiên, do hạ tầng giao thông một số tuyến đường trên địa bàn đã bị xuống cấp, chưa có nguồn lực đầu tư sửa chữa nên ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội và an toàn giao thông. Trên địa bàn tỉnh vẫn còn điểm đen tai nạn giao thông chưa được khắc phục, xử lý triệt để. Đồng thời, hạ tầng giao thông chưa đảm bảo tốc độ phát triển kinh tế xã hội và sự gia tăng nhanh chóng của các phương tiện giao thông cũng là một trong các nguyên nhân gây mất an toàn giao thông trên nhiều tuyến đường. Thời gian tới, tỉnh Yên Bái tiếp tục dành nguồn lực đầu tư nâng cấp sửa chữa các tuyến đường, khắc phục các điểm đen tiềm ẩn gây mất an toàn giao thông như bố trí đường lánh nạn, bổ sung thêm hệ thống cảnh báo đảm bảo an toàn giao thông.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, tính tới nay số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu đã vượt 3 triệu người, trong khi tại Mỹ vượt 1 triệu ca, chiếm 1/3 số ca nhiễm trên thế giới. Mỹ cũng ghi nhận gần 57.000 người tử vong. Trước tình hình này, chính quyền Tổng thống Trump đang triển khai các cuộc điều tra nghiêm túc về những gì xảy ra tại Trung Quốc thời gian đầu dịch COVID-19. Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định dịch bệnh lẽ ra nên được chấm dứt ngay tại nơi khởi phát, nhanh hơn và không lan rộng ra toàn bộ thế giới. Tuyên bố của ông Trump là chỉ trích mới nhất của chính quyền Trump nhắm vào cách Trung Quốc xử lý đại dịch bùng phát từ cuối năm 2019 tại Vũ Hán. Ngoài ra, Tổng thống Trump hôm 27 tháng 4 chỉ trích những thành phố và bang của Mỹ đang tìm thêm hàng tỷ đô la từ tiền hỗ trợ liên bang để bù đắp cho những tổn thất do COVID-19 gây ra. Trong một diễn biến khác, Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ hôm 27 tháng 4 mở cuộc điều tra nhằm vào quyết định cắt tiền viện trợ dành cho Tổ chức Y tế Thế giới của Tổng thống Donald Trump. Theo đó, Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ có một tuần để cung cấp thông tin về quyết định của Tổng thống Trump, vốn được đưa ra giữa lúc thế giới đang đối mặt với khủng hoảng virus corona, chủng mới SARS-CoV-2 gây ra đại dịch COVID-19. Ngày 28 tháng 4, truyền thông Thái Lan đưa tin, Bộ Lao động nước này sẽ ngừng vô thời hạn việc nhập cảnh của lao động nước ngoài nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2.
Quyết định của Bộ Lao động Thái Lan được đưa ra sau khi nước này ghi nhận 42 ca nhiễm trong những người lao động di cư bất hợp pháp ở tỉnh Songkhla giáp với Malaysia. Vụ việc này buộc Bộ Lao động Thái Lan phải có những kế hoạch đối phó mới, trong đó hạn chế về số lượng lao động di cư. Trước đó ngày 23 tháng 3, Thái Lan đã ngừng cho phép lao động nước ngoài nhập cảnh. Ngày 27 tháng 4 là lần đầu tiên kể từ sau ngày 14 tháng 3, Thái Lan ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới theo ngày giảm xuống mức một con số, với 9 ca nhiễm mới và một trường hợp tử vong trong 24 giờ qua. Tổng số ca nhiễm ở Thái Lan hiện là 2.931 trường hợp, trong đó có 52 người tử vong. Tuy nhiên, dù số ca nhiễm mới đang trong xu hướng giảm ở nước này, song Trung tâm Quản lý Tình hình dịch COVID-19 Thái Lan vẫn quyết định kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm một tháng cho tới ngày 31 tháng 5, do lo ngại dịch bệnh tái bùng phát. Theo đó, tiếp tục thực hiện lệnh giới nghiêm ban đêm từ 10 giờ tối hôm trước tới 4 giờ sáng hôm sau. Việc đi lại liên tỉnh vẫn bị hạn chế và người dân chưa được phép tụ tập đông người. Giá dầu thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 27 tháng 4, trong bối cảnh những quan ngại về tình trạng khan hiếm ngày càng nghiêm trọng các kho chứa dầu thô. Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ giao tháng 6 năm 2020 tại thị trường New York, Mỹ giảm 24,56% xuống còn 12,78 đô la một thùng. Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 6 năm 2020 tại thị trường London, Anh giảm 6,76% xuống còn 19,99 đô la một thùng. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù chiến tranh đã lùi xa, song những kỷ niệm đẹp về một thời oanh liệt hào hùng vẫn còn luôn hiện hữu trong mỗi cựu chiến binh. Trong không khí cả nước hướng về kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, nhớ lại những hồi ức đã qua, họ lại thấy bồi hồi xúc động về lịch sử vẻ vang của dân tộc với nhiều chiến công vang dội, đặc biệt là cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, kết thúc bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử vĩ đại. Trong chương trình hôm nay, chúng ta cùng nhớ lại ký ức đẹp của dân tộc qua lời kể của những cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu trên các chiến trường để bảo vệ độc lập tự do cho Tổ quốc.
Đã hơn 45 năm trôi qua, nhưng mỗi lần nhớ tới trận đánh đầu tiên trên chiến trường Tây Nguyên mở màn cho chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, Thiếu tướng Nguyễn Văn Kỳ không khỏi bồi hồi xúc động. Sinh ra và lớn lên tại xã Minh Bảo, năm 1973, khi vừa tròn 18 tuổi, với tinh thần tất cả vì miền Nam ruột thịt, ông Nguyễn Văn Kỳ đã xung phong lên đường nhập ngũ và được biên chế vào tiểu đoàn 90, sư đoàn 304. Sau huấn luyện, ông Kỳ đã được biên chế vào đại đội 20 trinh sát thuộc trung đoàn 66, sư đoàn 10, chiến trường B3 Tây Nguyên, với nhiệm vụ bảo vệ vùng giải phóng, không để địch vi phạm Hiệp định Paris vừa ký kết. Với phương châm biết địch, biết ta, trăm trận, trăm thắng, ông cùng với các đồng đội tiến hành hàng trăm đợt trinh sát luồn sâu vào xào huyệt của địch, đề xuất phương án tác chiến để bộ đội ta tấn công đạt hiệu quả cao nhất, giảm thiểu tổn thất, hy sinh. Xác định đây là chiến dịch mở màn có ý nghĩa chiến lược, đơn vị ông đã tiến công và nhanh chóng làm chủ căn cứ Đức Lập, đánh chiếm Buôn Mê Thuột, sân bay Hòa Bình, tiến về Nha Trang và quân cảng Cam Ranh. Trong chiến dịch mang tên Bác, Sư đoàn 10, Quân đoàn 3 thuộc cánh quân Tây Bắc đã đánh chiếm sân bay Tân Sơn Nhất, tiến vào Dinh Độc Lập và giải phóng Sài Gòn. Mỗi lần nhớ lại những năm tháng chiến đấu hào hùng, người lính già không khỏi bồi hồi, xúc động. Thiếu tướng Nguyễn Văn Kỳ, nguyên phó tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 2 nhớ lại.
Đơn vị chúng tôi cũng được tham gia là một trong 50 cánh quân tiến quân dũng mãnh vào để giải phóng Sài Gòn. Thế và chúng tôi cũng tự hào được nhìn thấy cái khí thế tiến quân của chúng ta lúc bây giờ. Có thể nói rằng cái đêm ngày 29 tháng 3 đấy, là ngày 30 ấy, thì có thể nói rằng là hàng trăm các cái cỗ xe cơ giới các loại phủ lá ngụy trang, cắm cờ giải phóng, lối đuôi nhau vượt qua cái Củ Chi dưới cái làn mưa bom bão đạn của pháo binh, của không quân địch. Khí thế rất là oai hùng. Thế và như vậy là mới thấy rằng sức mạnh vô cùng kỳ vĩ, vô cùng to lớn của cả dân tộc ra trận. Thế và rất tự hào được chứng kiến cái sự sụp đổ, cái giờ phút sụp đổ, thế rồi sự sụp đổ của cái quân ngụy và chính quyền Sài Gòn khi mà gặp cái sức tiến công như vũ bão của quân giải phóng.
Năm 1974, ông Nguyễn Đình Khôi lên đường nhập ngũ chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị với nhiệm vụ đánh chặn đoàn xe tăng và bộ binh của địch. tiến về Kon Tum. Với sự mưu trí, quả cảm, ông và các đồng đội đã anh dũng chiến đấu, đánh chặn hiệu quả lực lượng Liên đoàn Biệt động quân 44 của Ngụy, giữ vững trận địa, đảm bảo thế trận của đơn vị. Sau trận đánh này, ông đã được tặng huân chương chiến công hạng 3, được phong quân hàm vượt cấp và vinh dự được kéo cờ mừng chiến thắng tại Nha Trang. Ông Nguyễn Đình Khôi, tổ dân phố số 5, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên nói.
Khi mà xe tăng tràn lên chốt ấy, thì anh em chúng tôi ở đấy là có 6 chiến sĩ thôi, mà đã hy sinh 4 thôi, chỉ còn có 2 thôi. Vậy thì cái lòng căm thù địch nó rất là sâu sắc và nó rất là cao. Cho nên với quyết tâm đó thì tôi đã hạ được một xe tăng và diệt được 13 tên địch và được thưởng huân chương chiến công giải phóng hạng 3. Khi đó thì tôi rất là phấn khởi, bởi vì không những mình đã bảo vệ được chốt an toàn mà mình còn diệt được quân thù.
20 tuổi, chàng sinh viên trường y sĩ Yên Bái, Đỗ Quang Bình đã xung phong ra trận tuyến phục vụ chiến dịch đường 9 Nam Lào. 45 năm đã qua, nhưng ký ức về những trận đánh ác liệt nơi chiến trường, những trận vây đánh lính dù của Ngụy Quyền tiêu diệt trên 700 tên địch, thu hồi nhiều vũ khí hiện đại phục vụ trong chiến dịch, vẫn vẹn nguyên trong tâm trí người cựu chiến binh này. Năm 1975, ông được biên chế vào Trung đoàn 304, đội hình cánh quân hướng Đông Nam tiến về giải phóng Sài Gòn, góp phần vào thành công của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn đất nước. Ông Đỗ Quang Bình, bệnh binh 2/3, thôn 4, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên nói.
Tiểu đoàn tôi đã chiến đấu và đã thắng lợi. Với cái trách nhiệm của một người quân y, thì chúng tôi đã tham gia cấp cứu được cho anh em để mà tạo điều kiện góp phần vào cái có lực lượng để trở về mặt trận tiếp tục chiến đấu.
Gần nửa thế kỷ đã đi qua, nhưng với những người lính đã từng vào sinh ra tử, giây phút nhìn lá cờ Tổ quốc tung bay trước tòa nhà chính của Dinh Độc Lập, đánh dấu chiến dịch Hồ Chí Minh đã toàn thắng, miền Nam được hoàn toàn giải phóng, non sông thu về một mối, đưa nước ta bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội, sẽ là những ký ức không bao giờ phai nhòa. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đã có trên 25.000 người con thân yêu của Yên Bái đã tình nguyện xung phong vào Nam chiến đấu, tiêu biểu như các tiểu đoàn Yên Ninh 1, 2, 3, 4 chi viện cho miền Nam. Tại quê hương, bộ đội địa phương dân quân tự vệ cũng ngày đêm vững tay súng, chắc tay cày, vừa chiến đấu vừa sản xuất cùng bộ đội chủ lực, bắn rơi 110 máy bay Mỹ, trong đó có chiếc thứ 800 của Mỹ bị bắn rơi tại Yên Bái, bắt sống giặc lái. Nhìn lại chặng đường 45 năm lịch sử vẻ vang của dân tộc, các hội viên cựu chiến binh Yên Bái rất vinh dự tự hào đã góp phần không nhỏ trong chiến thắng lịch sử Hồ Chí Minh vĩ đại. Phát huy truyền thống đấu tranh anh dũng trong công cuộc đổi mới của đất nước, các cấp hội đã không ngừng xây dựng tổ chức trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đồng thời phát huy ý chí tự lực tự cường, sáng tạo đổi mới, phát huy tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tích cực tham gia có hiệu quả các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, góp phần xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Ông Đoàn Quang Vinh, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh cho biết.
Trong thời gian tới thì Hội Cựu Chiến binh tỉnh là cũng xin hứa với các đồng chí lãnh đạo tỉnh là luôn luôn tin tưởng tuyệt đối vào cái sự lãnh đạo của Đảng, đặc biệt là của tỉnh và của cấp ủy các cấp. Hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, luôn là trung thành, luôn gương mẫu, luôn đoàn kết, luôn đổi mới, sáng tạo để thực hiện tốt các cái nghị quyết đại hội của Đảng.
Kỷ niệm 45 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước chính là dịp để mỗi người dân đất Việt ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, đồng thời nhận thức sâu sắc hơn giá trị những bài học kinh nghiệm được tổng kết từ thực tiễn đấu tranh cách mạng của dân tộc, để tiếp thêm sức mạnh, ý chí quyết tâm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương anh hùng, cán bộ, hội viên và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục đoàn kết, năng động, sáng tạo, ra sức thi đua học tập, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh như Bác Hồ hằng mong ước.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin thể thao đáng chú ý.
Vào thứ Sáu tuần này, 20 câu lạc bộ ngoại hạng Anh sẽ nhóm họp trực tuyến để tìm ra giải pháp cụ thể cho mùa giải 2019-2020. Hiện tại giải đấu số 1 nước Anh đang phải tạm hoãn vì COVID-19. Tuy nhiên, với việc mùa giải mới buộc phải bắt đầu trong khoảng tháng 8-9 tới, thời gian còn lại để hoàn tất mùa giải không còn nhiều. Ngoại hạng Anh mùa giải 2019-2020 hiện tại còn 9 vòng đấu với tổng cộng 92 trận đấu chưa được tổ chức. Có thể thấy số tiền đền bù bản quyền truyền hình là rất lớn, chính vì lẽ đó giải pháp được tất cả tính đến vào lúc này là để ngoại hạng Anh trở lại trong tháng 6-2020 với các sân vận động đóng kín. Tất nhiên chuyện này sẽ chỉ diễn ra sau khi được sự đồng ý từ phía chính phủ Anh. Nếu trong điều kiện lý tưởng là COVID-19 được kiểm soát phần nào vào đầu tháng 5, khả năng ngoại hạng Anh được trở lại trong tháng 6 là điều có thể xảy ra. Đội bóng vùng Merseyside là Liverpool nhiều khả năng sẽ phải có những tính toán khi tình hình tài chính của họ bị tác động bởi dịch COVID-19. Ban lãnh đạo Liverpool cho biết họ sẽ tạm hoãn kế hoạch mở rộng và nâng cấp sân Anfield. Cụ thể dự án sẽ bị hoãn trong khoảng 1 năm so với kế hoạch ban đầu. Liverpool dự định sẽ nâng cấp sân nhà của mình lên hơn 60.000 chỗ vào tháng 12 với việc tăng thêm 7.000 chỗ ngồi mới. Dự án này sẽ tiêu tốn của đội bóng 60 triệu bảng. Dù vậy, trước những ảnh hưởng tiêu cực mà dịch COVID-19, Liverpool cho biết họ khó có thể hoàn thành dự án vào tháng 8-2022. Bên cạnh đó, Liverpool cũng chưa thể chuyển tới cơ sở luyện tập mới tại Kirby trước tháng 7-2021 do địa điểm này vẫn chưa thể hoàn thành xong các hạng mục cần thiết. Siêu sao Cristiano Ronaldo cùng các đồng đội nước ngoài đã được ban lãnh đạo Juve triệu tập để chuẩn bị cho mùa giải Serie A sắp trở lại trong thời gian tới. Juventus đã cho phép các cầu thủ nước ngoài trong đội hình được trở về quê nhà lãnh nạn do đại dịch COVID-19 bùng phát mạnh mẽ. CR7 đã chọn trở về đảo Madeira ngay sau khi 3 người đồng đội là dương tính với virus corona. Gần 2 tháng tạm dừng các hoạt động thể thao, Serie A đang đứng trước khả năng trở lại thi đấu để sớm kết thúc mùa giải. Vì thế, ban lãnh đạo Juve đã quyết định triệu hồi các ngôi sao nước ngoài, trong đó có CR7 trở lại đội bóng vào hôm nay, thứ Ba ngày 28 tháng 4, để chuẩn bị bước vào tập luyện thời gian tới. Giải vô địch quốc gia Hà Lan được cho là đang xem xét lại quyết định hủy mùa giải sau khi bị nhiều câu lạc bộ phản đối. Hôm thứ Sáu, Liên đoàn bóng đá Hà Lan đã đưa ra quyết định hủy bỏ mùa giải 2019-2020 do diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19. Sẽ không có đội nào vô địch và cũng không có đội xuống hạng. Quyết định này đã gặp phải sự phản đối quyết liệt của nhiều đội bóng. Utrecht và Cambuur là hai đội bóng đầu tiên đề xuất khởi kiện Liên đoàn bóng đá Hà Lan và nhận được sự ủng hộ từ nhiều đội bóng khác. Utrecht đang có nhiều cơ hội giữ cúp châu Âu trước khi bị hủy giải, trong khi Cambuur đang chờ ngày thăng hạng.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Thông tin và quảng cáo.
Kính thưa quý khách hàng, công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình là đơn vị thành viên tập đoàn Hòa Bình Minh, chuyên kinh doanh các sản phẩm vật liệu xây dựng phục vụ cho các nhu cầu khách hàng trong và ngoài tỉnh Yên Bái. Với uy tín 27 năm hoạt động chuyên ngành là nhà phân phối thép Hòa Phát, xi măng Chinfon, xi măng Yên Bái, xi măng Norsem Yên Bình, các sản phẩm gạch ốp lát và sứ thiết bị vệ sinh cao cấp như Pride, Catalan, Hoàn Mỹ, Inox, Toto, Vigra Serra và các sản phẩm nội ngoại thất chất lượng, tiêu chuẩn có thương hiệu trên thị trường. Cùng đội ngũ nhân viên tư vấn bán hàng chuyên nghiệp, công ty Hòa Bình khẳng định năng lực nhà cung cấp vật liệu số 1, đa dạng hàng hóa, đáp ứng các yêu cầu của quý khách, làm nên sự vững chắc cho những công trình. Quý khách có nhu cầu xin hãy liên hệ với công ty theo địa chỉ 1. Trung tâm vật liệu xây dựng Đại lộ Nguyễn Thái Học, tổ 15, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 839. 2. Trung tâm vật liệu xây dựng Nam Cường, ngã tư Nam Cường, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 867 406. 3. Trung tâm vật liệu xây dựng km 5, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 853 631. 4. Trung tâm vật liệu xây dựng Văn Yên, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 886 555. Trân trọng cảm ơn và luôn sẵn sàng phục vụ.
Trường Cao đẳng nghề Yên Bái thông báo tuyển sinh năm học 2020-2021. Trường đạt chất lượng kiểm định cấp độ 3 là một trong 40 trường được đầu tư trọng điểm thành trường chất lượng cao trong cả nước. Năm học 2020-2021, trường Cao đẳng nghề Yên Bái tuyển sinh như sau. Hình thức tuyển sinh, xét tuyển, hệ cao đẳng 275 chỉ tiêu, đối tượng tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông, hệ trung cấp 575 chỉ tiêu, đối tượng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương, liên kết đào tạo đại học, hệ vừa học vừa làm, đào tạo lái xe ô tô hạng B2, C, hợp đồng đào tạo hệ sơ cấp, nâng bậc nghề, nghiệp vụ sư phạm dạy nghề, quyền lợi người học. Học tập rèn luyện theo chương trình đào tạo mới nhất được phê duyệt theo luật giáo dục nghề nghiệp và theo hợp đồng đào tạo đã ký giao kết với nhà trường. Học tập và rèn luyện trong môi trường đào tạo chuyên nghiệp. Cơ sở vật chất trang thiết bị hiện đại, hệ thống ký túc xá chất lượng, chi phí thấp. Đội ngũ giảng viên, chuyên viên giàu kinh nghiệm. Được hưởng các chính sách đối với người học nghề theo quy định của pháp luật. Học sinh sinh viên sau khi tốt nghiệp được hỗ trợ tư vấn giới thiệu việc làm đúng ngành nghề đào tạo tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Nhà trường kết hợp với các công ty xuất khẩu lao động uy tín trong và ngoài nước được Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Yên Bái cấp phép để hỗ trợ tư vấn giới thiệu cho học sinh sinh viên, người lao động có nhu cầu đi xuất khẩu lao động tại các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. Người lao động chưa có nghề sẽ được đào tạo trình độ sơ cấp nghề, văn hóa và ngôn ngữ của các nước đi xuất khẩu lao động tại trường. Trường Cao đẳng nghề Yên Bái và Công ty trách nhiệm hữu hạn LG Electronics Việt Nam Hải Phòng đã ký biên bản ghi nhớ về việc tuyển sinh, phối hợp đào tạo và tuyển dụng lớp cao đẳng điện tử công nghiệp năm học 2020. Đối tượng tuyển sinh là học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên. Chế độ được hưởng, sinh viên được hỗ trợ kinh phí đào tạo toàn khóa và nhận học bổng 6 triệu đồng. Sinh viên được trải nghiệm thực tập tại công ty trong nước và công ty tại Hàn Quốc. Sau khi tốt nghiệp được tuyển dụng làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn LG Electronics Việt Nam Hải Phòng. Nhà trường liên tục tiếp nhận hồ sơ và xét tuyển mở các lớp đào tạo trong năm, căn cứ số lượng người học, quy mô và chỉ tiêu đào tạo năm học 2020-2021. Tiếp tục nhập học các đợt. Đợt 1, sau khi học sinh trung học cơ sở có kết quả thi tốt nghiệp năm học 2020. Đợt 2, sau khi học sinh trung học phổ thông có kết quả thi tốt nghiệp năm 2020. Nhà trường xét tuyển sinh bổ sung sau các đợt khi thống kê số lượng nhập học. Liên hệ tuyển sinh 02163-866-277, 0916-204-460, 0969-865-531, địa chỉ khu công nghiệp Đồng Hồng, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163-866-277, fax 02163-867-164, truy cập website caodangnghieyenbai.edu.vn.
Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel Yên Bái chung tay cùng chính quyền địa phương các cấp thực hiện chương trình Viettel chung tay đẩy lùi dịch Covid-19, miễn phí cước truy cập internet và cước liên lạc gọi nội mạng đối với lực lượng tuyến đầu và người dân tại khu cách ly. Bệnh viện dã chiến, cơ sở y tế, khu vực cách ly tập trung đang sử dụng dịch vụ cố định băng rộng miễn 100% cước sử dụng dịch vụ của toàn bộ dịch vụ internet, truyền hình, PSTN từ tháng 3 năm 2020. Cho đến khi chính phủ công bố hết dịch. Trước tình dịch bệnh Covid-19, Viettel Yên Bái đã triển khai tặng khách hàng miễn phí ứng dụng OTT Viettel TV trên thiết bị di động, tặng 50% lưu lượng data các gói đang sử dụng, miễn phí dịch vụ và data 3G, 4G truy cập học trực tuyến viettelstudy.vn, miễn phí data 3G, 4G khi xem phim nghe nhạc trên ứng dụng My Viettel, miễn phí giao dịch chuyển khoản online nhằm hạn chế tiền mặt khi thanh toán qua ứng dụng Viettel Pay. Miễn phí trải nghiệm dịch vụ truyền hình hội nghị trực tuyến VMAX 1 tháng khi đăng ký mới và giảm 30% phí năm cho khách hàng doanh nghiệp. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ các cửa hàng trực tiếp của Viettel Yên Bái hoặc tổng đài miễn phí 1800 8098. Viettel, hãy nói theo cách của bạn.
Dự báo thời tiết đêm 28 ngày 9 tháng 4 năm 2020. Khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, vùng cao đêm và sáng rét đậm. Nhiệt độ cao nhất 29 đến 31 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 26 đến 28 độ. Nhiệt độ thấp nhất 17 đến 19 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 13 đến 15 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất 30 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất 18 đến 20 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất 31 đến 32 độ. Nhiệt độ thấp nhất 19-20 độ.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.